Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Almonte xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, 30 tháng 1 năm 2010, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Cuộc đấu tranh bắt đầu. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Thưa bà chị em, rất mừng là con cái của Chúa đến đây để chúng ta thờ phượng Chúa trong ngày Sa-bát Thánh hôm nay. Và quý vị đã nhận được cái bài khi bài số 1 rồi từ rồi phải không? Ai có nhớ không? Bài đây là bài số 2 đây. Bài số 2 đây là nói về cuộc đấu tranh bắt đầu. Đó là cái chủ đề chúng ta sẽ bước vào một cái loạt bài chúng ta học. Quý vị sáng nay có Kinh Thánh chưa? Chúng ta bước vào sẽ Kinh Thánh. Ủa, có người giơ tay lên, ai có Kinh Thánh giơ tay lên? Hay là giơ cuốn Kinh Thánh lên luôn? Nếu giơ tay lên tôi không thấy, nhưng mà bây giờ cuốn Kinh Thánh lên mình biết. Cảm tạ Chúa. Và đó là cái chủ đề mà sáng nay chúng ta sẽ đề cập đến cuộc đấu tranh bắt đầu. Thế nào là cuộc đấu tranh bắt đầu? Trong cuộc đời chúng ta lúc nào cũng có những cuộc đấu tranh hết. Sự thử thách, sự cám dỗ, mà sự đấu tranh lúc nào cũng xảy ra, không phải trong thế giới nhưng mà trong tâm tâm của chúng ta. Tôi nhớ một lần khi mà tôi còn học là sinh viên đại học ở trường đại học USC đây đó, thì các bạn cứ rủ đi đi chơi rồi sao qua phòng trà rồi đi chơi đâu đó, thì cứ tôi biết là tôi không thích uống rượu rồi hay là uống bia rồi, cứ đưa tôi cái chai bia hoài. Thì nói là đàn ông con trai mà phải tập uống bia chứ, sao mà anh yếu vậy? Thì đưa tôi chai bia thì tôi cũng nhấp nhép nước miệng đó. Xong rồi một hồi cái tôi nói tôi xin phép chắc đi phòng vệ sinh một cái. Rồi tôi vào phòng vệ sinh rồi tôi cũng dùng cái chai bia tôi đổ xuống ở trong cái bồn tắm ở trong chai bia đó. Rồi ra tôi cầm chai bia. Cái nói mà anh uống hay quá ha, anh uống hết rồi ha. Thôi thêm chai bia nữa đây. Tôi nói chết rồi. Cái thử thách trong lòng của tôi không muốn người khác biết rằng tôi không uống rượu hay uống bia. Nhưng mà mình giả đò là mình biết uống. Cho nên thử thách nó sẽ đến. Quý vị có bao giờ gặp sự thử thách không? Cuộc đời chúng ta thử thách và có những lắm lúc chúng ta không muốn khác người khác. Chúng ta muốn giống họ. Chúng ta không muốn làm mình riêng biệt rõ cho nên mình muốn giống họ. Cho nên mình cố gắng mà nhượng bộ. Cho nên đề tài sáng hôm nay đề cập đến là cuộc đấu tranh bắt đầu, cuộc đấu tranh này xảy ra. Những người ngoại và những người có đạo, những người mà đứng theo chân lý của Chúa và những người ngoài chân lý. Mà đó là sự đấu tranh ở trong thâm tâm của mỗi một người. Mà đây là sự đấu tranh thâm tâm của những người Hebrew trong thời ấy. Câu chuyện nó bắt đầu, quý vị cùng với tôi lật ở trong sách Daniel đoạn 1, câu số 1. Sách Daniel được viết vào thế kỷ thứ 6 trước Chúa. Và Daniel đoạn 1 câu số 1 là bắt đầu. Đây là câu bắt đầu nói về sách tiên tri Daniel. Daniel đoạn 1 câu số 1 nói rằng năm thứ 3 về đời Jehoiakim, vua Juda. Thì vì sao? Thì Nebuchadnezzar, vua Babylon đến thành Jerusalem và vây lấy. Câu mở đầu của Daniel là nói về sự đấu tranh giữa thành Jerusalem và thành Babylon, giữa là thành tôn thờ Chúa và thành tôn thờ ngoại giáo hay là tà thần, giữa là đời sống tâm linh của con cái Chúa và đời sống tâm linh của những người con cái ngoại. Mà tranh đấu xảy ra và hầu như là ai thắng? Là Babylon thắng, hầu như là kẻ ác thắng, hầu như là người ngoại thắng. Nhưng mà khi chúng ta thấy hết trọn của Kinh Thánh này, nhất là sách Daniel, chúng ta thấy rõ ràng là con cái của Chúa nếu đứng vững là sẽ không bao giờ thua. Câu đó mở đầu nói rằng là vua Babylon đã sai các quân lính đã đi ra biết bao nhiêu ngày tháng sa mạc tới thành Jerusalem và bắt bớ tất cả, hầu như rất nhiều người con cái của Chúa. Bắt buộc con cái từ người lớn tới người nhỏ, người nghèo cũng như những người giàu, những người có học cũng như người không có học, bắt bớ để đài qua tại Babylon. Cái sự thắc mắc ngày hôm nay chúng ta rằng tại sao mà con cái của Chúa mà bị bắt bớ? Đôi khi chúng ta theo Chúa, tại sao chúng ta gặp khó khăn hơn người ngoại? Tại sao chúng ta theo Chúa, chúng ta phải khổ hơn? Cái câu hỏi đó thắc mắc cho dân Do Thái là như thế này. Kinh Thánh cho chúng ta biết trong sách Daniel đoạn 1 câu số 2 nói rằng Chúa phó Jehoiakim vua Juda vào tay người là ông Nebuchadnezzar. Như vậy là ai phó dân Juda vào tay của Babylon? Chúa. Không phải tự động Nebuchadnezzar chiếm lấy được thành Jerusalem, nhưng mà Chúa đã phó. Chúa phó dân sự của Chúa vào tay những người khác. Cái đó là sự thắc mắc của chúng ta ngày hôm nay, tại sao Chúa phó điều đó? Ở trong sách Jeremy đoạn 2 câu số 13 nói như thế này: dân ta đã làm hai điều ác. Chúng nó đã lìa bỏ ta là nguồn nước sống mà tự đào lấy hồ, thật là hồ nứt ra không chứa nước được. Có nghĩa là dân sự của Chúa không chỉ bỏ Đức Chúa Trời nhưng mà theo các nhân ngoại. Khi mà có người, con của Chúa mà bỏ dân Chúa đó, thì Chúa có nghĩa là từ chối sự che chở của Chúa. Từ chối sự ôm ấp của Chúa, có nghĩa là khi mà dân Do Thái mà đi ra ngoài tin tưởng vào các tà thần khác á, thì nói rằng tôi không cần Chúa che chở nữa. Mà khi Chúa không che chở nữa, chuyện gì xảy ra? Thì dân ngoại tới xâm chiếm. Khi mà chúng ta không muốn Chúa che chở nữa, thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều điều tai hại. Có bao giờ quý vị đi xe nói Chúa ơi, sáng hôm nay con đi đường, xin Chúa đừng che chở con khi con lái xe. Có ai cầu nguyện điều đó không? Quý vị biết không? Mỗi khi chúng ta đi đường, mỗi khi chúng ta làm gì, Chúa đều che chở. Chúng ta chạy ra ngoài freeway, biết bao nhiêu hạng người lái xe freeway. Chúng ta đi làm, biết bao nhiêu hạng người khác nhau, biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Qua một ngày mà chúng ta không thấy chuyện gì xảy ra, có nghĩa là Chúa đã che chở. Cho nên khi mà dân Do Thái rằng con không cần Chúa che chở nữa, thì tai họa sẽ dồn đến dân Do Thái. Cho nên Babylon đã bắt những số trai trẻ, nhất là những người trai trẻ trong gia tộc, hoàng tộc. Họ bắt những người trai trẻ mà đẹp trai và khỏe mạnh và khôn ngoan đến đó. Ở trong Daniel, tiếp theo trong Daniel đoạn 1 câu số 4 cho chúng ta biết như thế này. Daniel đoạn 1 câu số 4, Kinh Thánh được chép như thế này. Mấy kẻ trai trẻ không có tật nguyền, mặt mày xinh tốt, tập mọi sự khôn ngoan, biết cách trí, đủ sự thông hiểu khoa học, cho thể có thể đứng chầu trong cung vua và dạy cho học thức và tiếng của người canh đê. Có nghĩa rằng khi mà Babylon bắt những người trai trẻ, một số người làm phu tù, bên ngoài làm nô lệ, lo xây cắt hay là lo trồng trọt hay là chăn heo, chăn bò vân vân, nhưng mà chọn một số người trẻ không có tật nguyền vào ở trong cung của vua và dạy những gì mà ông vua muốn họ học. Nghĩa là học tiếng Canđê, nghĩa là tiếng Babylon thời đó, tiếng Aramaic. Và họ học biết cách làm sao mà chầu trước mặt vua và học cái phương pháp mà điều hành quốc gia để sau này sai về dân Juda để điều hành đó. Quý vị, cái điều đó rất rõ ràng ngày hôm nay. Một đế quốc nào mà xâm chiếm một đế quốc khác là nhắm vào những đứa trẻ để bắt đầu chúng ta huấn luyện, thay đổi cái sự suy nghĩ để sau này cai trị đất nước. Cho nên Daniel ở trong thời đó cũng như thế. Cho nên ở trong Daniel đoạn 1 câu số 6 chúng ta tiếp tục thấy như thế này. Trong bọn họ có Daniel, bao nhiêu người trong đó? Chúng ta trong Daniel đoạn 1 đề cập 4 người mà tôi xin nêu ra. Thì trong rất nhiều người họ chọn, nhưng mà họ đề cập trong 4 người trong sách Daniel này. Daniel, Hananiah, Mishael và Azariah thuộc về con cái của Judah. Chọn 4 người thanh niên này. Và khi mà chọn 4 người thanh niên này đó, thì đầu tiên là gì? Là đổi tên. Khi mà tên của chúng ta là rất quan trọng, khi mà chúng ta đã bị đổi tên rồi thì chúng ta tự nhiên đổi cái cá tính của mình, cái cách suy nghĩ của mình. Phải không? Khi mà cha mẹ đặt tên cho mình rất quan trọng, tại vì khi mà đặt tên đức là muốn mình sao có đạo đức. Khi mà đặt tên chính là mình muốn là chính trực. Tất cả những gì tên rất quan trọng, nhưng mà khi mà đưa ra ngoài thì họ muốn đổi tên. Chẳng hạn tên Daniel nó có nghĩa là gì? Tên Daniel là có nghĩa là Đức Chúa Trời là đấng phán xét. Nhưng mà ông vua Babylon đổi tên rằng là tên Ben-Tesasa, có nghĩa là bên bảo vệ sinh mạng của vua. Bên là một vị thần muốn bảo vệ sinh mạng của ông vua. Cho nên quý vị mà bước qua Mỹ này hay là bước qua quốc gia nào khác, đừng bao giờ đổi tên cha sanh mẹ đẻ của mình. Nếu mà quý vị lỡ đổi giống như tôi đó, khi mà tôi bước qua Mỹ đó, thì vì vấn đề tị nạn tôi phải đổi thành tên Kim. Tại muốn cũng có tiền phải không, cho nên đổi thành tên Kim. Rồi sau đó mình thấy rằng là mình thấy người Mỹ tưởng mình Kim là giống như là con gái chứ không phải là người nam, cho nên mình phải buồn quá mình mới đổi tên Vincent, mình đổi tên Mỹ đi. Rồi sau đó càng lớn lên mình thấy tên cha sinh mẹ đẻ tên hay quá, mình đổi lại tên Vinh. Cho nên thật sự mình trở lại cái nguồn gốc của mình, tên của mình cha sinh mẹ đẻ rất quan trọng. Cho nên ông Daniel đã bị đổi tên bởi vị vua. Và bạn của ông là tên là gì nữa? Là Hananiah, là nghĩa là Đức Giê-hô-va đầy nhân từ. Bị vua Nebuchadnezzar đổi thành Sadrach, có nghĩa là sự trung thành với thằng Marduk. Có nghĩa khi mà tên của mình đổi rồi đó, thì tự nhiên mình sống theo cái tên của mình. Có nghĩa là ông Sadrach bắt đầu trung thành với cái thằng Marduk. Thấy không? Và tên Masien. Masien được đổi như thế nào? Masien, người thuộc về Đức Chúa Trời, bị đổi thành thằng Mesach, có nghĩa là tên của một vị thần của Babylon. Đổi tên những cái thằng tà thần hết. Và tên gì nữa? Asaria, Đức Giê-hô-va, có nghĩa là Đức Giê-hô-va cứu giúp, bị đổi thành Abednego, tôi tớ của thành Nabu. Cho nên khi mà chúng ta thấy là Sadrach, Meshach và Abednego đó, quý vị khi mà quý vị nói tên nó ra, có nghĩa là quý vị nói ra những tên tà thần đó, chứ không phải là tên thật của họ. Quý vị có biết điều đó không? Không biết, các quý vị không biết. Cho nên không phải là tên thật của Đức Chúa Trời đó cho họ. Nhưng mà họ bị đổi tên rồi, thì cho nên khi mà tới sách Daniel đoạn 3 đó, chúng ta thấy những cái tên đó mà bị đổi. Đổi tên rồi, vào cùng với vua. Thì bây giờ đó, ông vua đãi cho họ ăn ngon. Có nghĩa là những người thanh niên phải đãi cho nó ăn ngon, cho bổ, để cho có sức để học 3 năm trời tại đại học ở Babylon, để ra làm việc cho vua. Thì đãi như thế nào? Ở trong Daniel đoạn 1 câu số 5, chúng ta lật đến trong Daniel đoạn 1 câu số 5, được nói như thế này. Vua định mỗi ngày ban cho họ một phần đồ ngon vua ăn và rượu vua uống. Cái nghĩa là mỗi ngày đó lại được ăn ngon, sơn hào hải vị đầy đủ hết, rồi cho rượu nữa, quý vị muốn rượu gì cũng có hết, ăn món gì cũng được, muốn ăn mà ngày xưa thấy hiếm lắm, bây giờ chỉ có trong cung vua mới được có ăn. Chẳng hạn là mình họ ăn cắt kè, hay là ăn ốc heo, hay là ốc khỉ, ăn đủ loại mà ở bên ngoài không có. Đây là một thí dụ thôi. Những món ăn đó họ nghĩ rằng ăn ốc thì bổ ốc, không? Cho nên tất cả những món ăn đó thì khi mà dọn ra bàn cho Daniel và bạn của Daniel, quý vị nghĩ họ ăn không? Khi mà họ không ăn, họ đã từ chối. Họ nói là món ăn này lạ quá, không phải là trong những món ăn mà khi họ còn ở Do Thái. Món ăn không phải lạ ở Babylon, nhưng món ăn này hình như là Chúa cấm. Quý vị, những cái ẩm thực mà quý vị đã nghe đến là Chúa đã dạy ăn uống như thế nào? Là từ khi tạo thiên lập địa đó, Chúa dạy ăn rau, ăn hạt, ăn đậu, ăn ngũ cốc, vân vân. Đó là những món ăn mà Chúa đã dạy ở khi mà tạo thiên lập địa. Và những món ăn đó tiếp tục được sử dụng ở trong dân Do Thái. Họ ăn rất kỹ càng những gì mà Chúa dạy. Cho tới khi mà sau đại hồng thủy thì Chúa mới cho phép con người ăn. Chỉ sau đại hồng thủy Đức Chúa Trời mới cho phép con người ăn thịt. Có nghĩa là cả ngàn năm trước khi đại hồng thủy, con người sống theo những tiêu chuẩn ăn uống của Kinh Thánh. Nhưng mà sau đó mới được ăn thịt. Có phải là thịt nào cũng được ăn không? Không, có những thịt rất quan trọng dạy dỗ chúng ta nên ăn và không nên ăn. Chẳng hạn trong sách Lê-vi-ký đoạn 11 câu số 3 nói rằng: hễ loài vật nào có móng rẽ ra, chân chia hai và nhơi thì các ngươi được phép ăn. Daniel và các bạn đã hiểu rõ ở trong sách Lê-vi-ký rằng dù bất cứ nơi nào ổng đi, ổng cũng giữ theo luật lệ của Chúa. Cái đó là một cái bài học cho tôi. Dù bất cứ nơi nào tôi đi, dù tới bữa bàn tiệc cưới cũng như thế, hay là ở nhà cũng như thế, chúng ta giữ trọn những sự dạy dỗ của Chúa. Đôi khi chúng ta ra ngoài, chúng ta muốn thôi chúng ta nhượng bộ bắt chước những người ngoài. Daniel có thể làm như thế, nhưng bà nên cố gắng giữ kỹ những gì mà Chúa đã dạy. Đó là cái Kinh Thánh dạy. Móng rẽ ra và chân móng rẽ ra và chân chia hai và nhơi. Như vậy là những loài heo có phải là theo cái công thức đó không? Để chúng ta lấy Kinh Thánh giải thích Kinh Thánh. Ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 11 câu số 7 tiếp tục cho chúng ta thấy như thế này. Con heo nó có móng rẽ ra, móng rẽ, chân chia hai nhưng không nhơi, nên hãy cầm nó là loài gì? Loài vật không sạch. Rõ ràng, quý vị chỉ lấy một công thức thôi, một cái dạy dỗ của Chúa thôi, quý vị so sánh hết để biết loài lạc nào sạch hay không thanh sạch. Cho nên chúng ta thấy con heo là loài vật không sạch và con bò là loài vật sạch. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng ở trong Kinh Thánh dạy. Và quý vị thắc mắc những loài nào nữa, quý vị trở lại ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 11 hay là Phục Truyền Lục Lê Ký, quý vị thấy rõ hơn. Như vậy ngoài ra vấn đề mạng thịt, rồi những đồ biển sao? Những đồ hải sản sao? Kinh Thánh cũng đề cập đến vấn đề đó. Lê Vi Ký đoạn 11 câu số 9 nói rằng những loài vật ở dưới nước mà các ngươi được phép ban là loài vật nào có ở dưới biển hoặc ở dưới sông có gì? Có vây và có vảy. Rõ ràng, rất đơn giản thôi. Quý vị phân biệt cái đó thì quý vị ăn. Quý vị biết không, người ta khám phá ra từ khi mà loài người ăn thịt và sống xa những sự dạy dỗ của Kinh Thánh thì loài người bị giảm thọ. Càng ngày giảm thọ, càng ngày xuống dốc. Ngày xưa người ta sống lâu, lâu năm lắm, càng ngày chúng ta xuống. Nghĩa là từ khi mà Noe trở đi đó là bị giảm thọ. Cho nên khi Daniel và các bạn đã thấy rằng những sự dạy dỗ trong đó đúng, Daniel vẫn tiếp tục. Rồi bây giờ họ biết ăn là đúng rồi, ăn món gì là đúng rồi, nhưng mà bây giờ đãi cho rượu hay là nói rượu đế, rượu gì cũng được, nhưng mà ông thấy rượu là ông nên uống hay không? Ông có nhớ những gì mà Chúa dạy không? Có chứ, ở trong châm ngôn, ông còn nhớ trong châm ngôn đoạn 20 câu 1 nói rằng rượu khiến người ta nhạo báng, đồ uống là sai làm cho hỗn hào, phàm ai dùng nó quá độ chẳng phải là khôn ngoan. Cho nên Kinh Thánh nói rằng là rượu nó hại đến cơ thể chúng ta. Và trong châm ngôn đoạn 23 câu số 31 nói như thế này. Châm ngôn đoạn 23 câu số 31. Chúng ta biết, chớ xem ngó rượu khi nó đỏ hồng, lúc nó chiếu sao trong ly và tuôn chảy dễ dàng. Câu số 32 tiếp tục là rút lại nó cắn như gì? Như rắn, chích như rắn lục. Khi mà diễn tả, ông Solomon mà diễn tả về rượu như thế ở trong châm ngôn đó là tôi không dám mà. Nó ảnh hưởng đến đời sống của con người, nhạo báng, tức giận. Ngày hôm nay có xảy ra không? Quý vị không? Những trai trẻ mà say sưa uống rượu là họ bị ảnh hưởng rất nhiều ở trong đời sống. Nhất là ngày hôm nay quý vị biết rất nhiều người chết không phải là vì tai nạn xe cộ, nhưng mà vì gì? Vì uống rượu. Tôi nhớ khi mà những cái ngày lễ đặc biệt đó, những ngày Tết hay là những ngày Giáng sinh này kia đó, là quý vị thấy bảng đi đường là không cho được lái xe, không được, khi lái xe thì không được uống rượu. Hoặc là có những chỗ mà trạm nó ngưng quý vị coi thử có quý vị có uống rượu trong đêm đó hay không. Quý vị, em tôi đã bị tai nạn xe cộ trong những ngày lễ đó. Khi mà lái về Arizona, một người đằng sau lái xe say rượu, tông chiếc xe em của tôi và văng lên trên, quay mấy chục vòng rớt xuống và bị tai nạn. Xém một chút nữa là gãy cổ. Tai nạn xảy ra rất nhiều khi người ta uống rượu. Cho nên khi mà chúng ta nói rượu là tốt, tại sao mà đã giết hại biết bao nhiêu người? Cho nên Kinh Thánh nói rõ rằng rượu là không tốt. Cho nên khi Daniel mà biết rằng rượu mà đã mời ông uống đó thì sao? Là ông từ chối. Cho nên trong Daniel đoạn 1 câu số 8, tiếp theo chúng ta trở lại trong sách Daniel đoạn 1 câu số 8, Kinh Thánh nói như thế nào? Và Daniel quyết định trong lòng rằng không chịu ô uế bởi đồ ngon vô ăn, cái đó là đồ thực phẩm mà Chúa nói rằng là không sạch, và rượu vô uống, đó là những rượu mà Chúa cấm. Daniel đã quyết định lúc nào? Trong lòng mình rồi. Thưa mẹ, khi mà quý vị mà muốn từ chối những gì mà những người ngoại làm đó, quý vị phải quyết định trong lòng lúc bây giờ. Khi mà vào bàn tiệc cưới hay là tới những nơi nào mà ăn tiệc này kia đó, quý vị đã quyết định trong lòng là không dùng rồi. Và tại vì không phải là mình sợ hãi hay là mình muốn giống người khác, nhưng mà muốn đứng theo những gì mà Chúa dạy. Và quý vị không, ăn uống rất quan trọng. Cho nên sự cám dỗ đến Adam Eva như thế nào thì cũng sẽ cám dỗ đến Daniel như thế ấy, và cũng cám dỗ với chúng ta ở trong thời kỳ cuối cùng. Nếu chúng ta vượt qua những sự thách nhỏ thì chúng ta mới vượt qua sự thách lớn. Cho nên đó là một rất đơn giản. Và trong Daniel đoạn 1 câu số 12, đoạn 1 câu số 12 chúng ta biết như thế này, là khi mà Daniel và các bạn đã từ chối đó, thì ông sẽ làm như thế nào? Ông nói làm sao mà ông từ chối được? Khi mà vua mà cho ăn mà quý vị từ chối đó, là nguy đó nha. Vua mà trao cái gì mà quý mà cho mình đó, mà mình không dùng đó, là nguy. Nhưng mà ông phải từ chối khéo. Ông muốn ra thử đi. Thì ở trong Daniel đoạn 1 câu số 12 nói rằng, là tôi xin ông hãy thử những kẻ tôi tới ông trong 10 ngày cho chúng tôi chỉ ăn rau và uống nước. Ăn rau đây không phải là chỉ ăn rau cải, khi là nói là hạt hay là ngũ cốc, đó là thuộc về loại rau trong đó. Có nghĩa là ông Daniel nói rằng là bây giờ thử tôi 10 ngày đi. Chỉ 10 ngày thôi. Nếu mà 10 ngày mà thấy mà tôi yếu hơn những người khác mà ăn thịt thì tôi sẽ bắt chước ông. Cho nên ông nói cho thử 10 ngày. Thì dĩ nhiên 10 ngày thì cũng được thử. Cho nên thử cho 10 ngày ăn chay đi. Rồi chuyện gì xảy ra trong 10 ngày đó? Thì 10 ngày sau khi mà ông quản quan trở lại xem thử coi Daniel và các bạn của ông ăn chay coi như thế nào. Daniel đoạn 1 câu số 15 tiếp theo ở trong Kinh Thánh. 10 ngày ấy qua rồi thì mặt họ lại có vẻ xinh tươi đầy đặn hơn mỗi kẻ trai trẻ khác đã ăn đồ ngon vô ăn. Tóm tắt rằng là tại sao những người ăn chay sau 10 ngày mà thấy mặt hồng hào hơn, tươi đẹp hơn những người ăn thịt. Cái chuyện đó rất là ngạc nhiên. Thương mại chém nhiều người mà nói rằng ăn chay thì sẽ yếu, hay là ăn chay đó thì sẽ thấp không được cao lớn. Thương mại chém tôi ăn chay tôi thấy cũng cao, con tôi cũng vậy. Cho nên không phải là ăn chay là yếu. Có những người ăn chay rất thông minh chứ. Cho nên chúng ta dựa vào đó cho nó ăn chay mà yếu. Nhưng mà trở lại câu Kinh Thánh này, ăn chay rất khỏe mạnh. Quý vị thử những người ở bên Việt Nam mà ở ngoài đồng ruộng, họ đâu có thịt nhiều mà ăn. Mà họ sống khỏe không? Sống khỏe lắm chứ. Cho nên khi mà ông quản quan và cái vị vua thấy rằng họ ăn chay, mặt mày xinh tươi. Quý vị ăn chay da mặt nó hồng hào hơn những người ăn thịt. Tại mình cần ở những sinh tố của chất rau, chất chlorophyll, những chất đó nó giúp đỡ cho da mặt của chúng ta. Cho nên rất quan trọng. Cho nên khi mà ăn chay mà thấy khỏe mạnh như vậy thì bắt đầu mới thấy ra ở trong Daniel đoạn 1 câu số 20. Daniel đoạn 1 câu số 20 nói như thế này: vả khi vua hỏi họ những câu hỏi về sự khôn ngoan, họ sáng suốt, thì thấy sao? Thì thấy họ giỏi hơn gấp 10 những đồng bóng và thuật sĩ trong cả nước mình. Có nghĩa rằng sao? Là khi mà thấy rằng sau 10 ngày mà ông vua thấy thử họ, thì đem những cái câu hỏi rất khó, có thể là những bài toán, những bài văn, những gì đó mà hỏi họ, thì thấy họ giỏi gấp 10 lần những người ngoài, những người trong nước của ông nữa. Cho nên cái điều rất quan trọng là quý vị thấy rằng không phải là mình ăn chay để sống khỏe hơn, mà có thể thông minh hơn. Đó là Kinh Thánh nói chứ không phải là tôi nói. Rất quan trọng. Quý vị muốn thông minh hơn, khỏe mạnh hơn những người khác không? Nếu mà Kinh Thánh nói như thế, mà khi mà nếu mà chúng ta mà ra thử so sánh những người mà không sống theo đạo Chúa hay là ăn uống theo bên ngoài, thì so sánh mình gấp 10 lần, quý vị muốn gấp 10 lần hơn không? Hay là quý vị ngày nhất là Tết sắp đến, người ta xem các nhà bối khoa đó, so sánh với họ với những người mà tin nữa mà chúng ta nói bối khoa còn hay hơn họ 10 lần không? Nói tiên tri còn hơn không? Quý vị muốn nói gấp 10 lần không? Cho nên chúng ta đôi khi chúng ta nghĩ những người các nhà thuật sĩ, các nhà chiêm tinh giỏi, nhưng mà thương bài giống những người trong Chúa rất hiểu về Kinh Thánh, rất hiểu về tương lai, rất giỏi về những nhiều kiến thức. Mà đôi khi chúng ta thấy nhiều người chạy ra bên ngoài, thấy đạo Chúa không được điều này, không được điều kia, không biết trước tương lai như thế nào, chạy ra những người mà nói về các vị, nói về tương lai, nói về vị lai này vân vân. Thương bại chim Chúa dạy chúng ta sẽ khôn ngoan hơn. Cho nên đừng có bóc cái telephone lên gọi 1-800 psychic. gặp một tấm gọi bằng một tấm trong chức Chúa Giêsu tốt hơn, thì Chúa sẽ dạy dỗ chúng ta cách rõ ràng hơn. Mong rằng chúng ta sống theo những gì mà Chúa đã dạy dỗ, thưa bà chị em, Kinh Thánh đã dạy chúng ta. Và chính Daniel và các bạn đã quá giỏi cho tôi đến hỏi mà vua đã đưa ông làm một cái vị quan rất quan trọng, cai trị đất nước. Quý vị, khi mà ông vua Nebuchadnezzar mà vắng mặt hay là bệnh gì nữa, giao cho ai để điều hành đất nước? Ông Daniel và ba người bạn Daniel đã điều hành những cái quận khác ở trong đế quốc Babylon. Chúng ta theo Chúa, chúng ta sẽ không bị thiệt thòi đâu. Cho nên quý vị và tôi đừng nhường bộ theo những gì mà dạy dỗ bên ngoài. Chúng ta sống theo những gì Chúa dạy. Chúa nói rằng nếu chúng ta vượt qua những sự thách nhỏ, chúng ta sẽ vượt qua những sự thách lớn. Mỗi ngày chúng ta sống, và quý vị và tôi sẽ gặp thử thách hàng ngày. Quý vị muốn vượt qua sự thử thách là theo những gì trong Kinh Thánh. Chúa dạy như thế nào chúng ta sống như thế đó. Thì để thời gian trôi qua, quý vị sẽ thấy rằng chúng ta sẽ không bị thua thiệt. Từ học hành cho tới sức khỏe, cho tới hôn nhân, đừng chạy theo những phương pháp bên ngoài, mà chạy theo những phương pháp bên trong. Đức Chúa Trời nói hãy dùng lời Chúa mà sống, đừng lẫn dùng người lời ngoài, thì chúng ta sẽ vượt qua tất cả mọi thử thách. Cho tới thời kỳ cuối cùng, cho tới thời kỳ sau rốt, chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách giống như là ba người bạn của Daniel. Cho nên cái bài học đầu tiên ở trong Daniel đoạn 1 là thử thách nhỏ giúp đỡ chúng ta vượt qua thử thách lớn. Mà thử thách mà ngày xưa Satan đã thành công là á anh ăn. Và thử thách ngày cuối cùng như vậy nữa, thì cũng là á anh ăn. Chúng ta sẽ bị thử thách. Và mong rằng quý vị nhớ lại Daniel đồng 1, bắt chước Daniel và các bạn của Daniel để vượt qua.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626 454 1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.